Kính bạch hòa thượng, người Phật tử hỏi rằng làm sao để không dính mắt?
Nếu muốn khỏi dính mắt, trước hết là ngoại cảnh. Nếu người Phật tử tập tu muốn khỏi dính mắt với ngoại cảnh thì Đức Phật dạy phải dùng trí tuệ bát nhã dẹp phá hết tất cả cái mê lầm chấp cảnh. Muốn dẹp mê lầm chấp cảnh thì chúng ta phải thấy rõ, biết rõ tất cả sự vật đều do nhân duyên sinh, đã do nhân duyên sinh cho nên không có cái thể thực của nó. Nó không có thực thể, đợi duyên hợp mới hiện thành. Như vậy thì mọi sự, mọi vật trên thế gian đều là duyên hợp. Mà duyên hợp là hư giả. Hư giả thì mình bám vào đâu mà dính mắt? Sở dĩ ngày nay chúng ta vướng mắt với ngoại cảnh là vì chúng ta thấy cảnh là thật. Bởi cảnh thật cho nên có đẹp, có xấu, có những cái mình thích, có cái mình không ưa, vân vân. Nếu một khi chúng ta thấy rõ ngoại cảnh đều là duyên hợp, từ những vật nhỏ như cái bàn, cái nhà, cho tới mọi vật bên ngoài là cây cảnh vân vân, cái gì cũng đều từ duyên hợp mà ra, thì cái gì đều là hư giả tạm bợ, có gì mà mình phải vướng mắc? Nhìn tường tận như vậy, nhà Phật gọi đó là dùng trí bát nhã để phá cái chấp ngoại cảnh. Còn nội tâm thì chúng ta lâu nay cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt xấu, đó là tâm của mình. Vì vậy mà chúng ta nghĩ điều này là hay mà người khác lại cho là dở thì chúng ta bực bội, chống đối nhau. Nhưng mà nội tâm chúng ta những cái nghĩ suy đó xét cho tường tận, nó chỉ là cái bóng tạm thời chứ không phải là chân thật. Bởi vậy cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc được một người đệ tử là tổ Huệ Khả, thì tổ Huệ Khả khi thưa với tổ Đạt Ma rằng tâm con không an, xin thầy dạy con pháp an tâm. Khi đó tổ Đạt Ma bảo rằng đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả nhìn lại cái tâm bất an của mình, nhìn kỹ, tìm tổ cùng thì nó mất tâm mất dạng. Thưa với tổ rằng con tìm tâm không được. Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nghe qua câu chuyện ấy thì chúng ta ngỡ như một trò đùa, nhưng thực sự qua cái lời giải đó, tổ Huệ Khả liền biết được đường vào để tiến tu. Như vậy thì quý vị tự kiểm nghiệm lại cái mà chúng ta gọi là tâm, nghĩ tưởng lăng xăng đó có phải thực tâm mình không? Khi phản quan nhìn ngược lại tìm nó thì nó mất tâm mất dạng. Bởi chúng ta mê lầm cho cái đó là tâm thiệt của mình, cho nên cả ngày chạy theo nó, rồi có thương, có ghét, có buồn, có giận, đủ thứ phiền não, gọi đó là chấp mê, rồi khổ đau. Nếu chúng ta biết rõ cái bản chất của tâm ấy là không thật, thì mọi cái cố chấp, buồn, thương, giận, ghét theo đó mà nó tan quang, đó là phá được cái chấp tâm. Như vậy thì tất cả chúng ta thử nghĩ những cái điều mà thế gian cho rằng là hay, là đẹp, tùy theo cái nhìn của mỗi người. Khi chúng ta nhìn cái đó, nghĩ rằng đó là đẹp, đó là quý, mà người khác lại cho là xấu, là dở, thì chúng ta có buồn không? Cũng vậy, khi chúng ta suy nghĩ một điều, khẳng định điều đó là đúng, điều đó là phải, điều đó là hay, thì những người ở xung quanh chúng ta, nếu họ lại cho đó là sai, đó là trái, thì chúng ta có giận họ không? Đó để thấy rằng trong kinh Phật dạy, người Phật tử khi nghĩ một điều gì thì chỉ được nói rằng đây là cái nghĩ của tôi. Người khác có nghĩ ngược lại thì cũng nói đây là cái nghĩ của tôi. Ngang chừng đó gọi là người biết tôn trọng chân lý. Nếu chúng ta ứng dụng được câu đó của Phật dạy thì cuộc sống chúng ta giữa mọi người không có cái gì gọi là tranh chấp, hơn thua, phải quấy và có thể gây ra những cái ý thức hệ chống đối, thù địch với nhau. Bởi vì tất cả chúng ta cứ ngỡ rằng cái gì mình đã kinh nghiệm, mình đã suy xét kỹ rồi mình cho là đúng, mà người khác phản bác lại cái đúng của mình, thì đó là cái mầm tranh đấu làm đau khổ cho nhau. Cho nên người Phật tử tu phá được cái chấp cảnh ở ngoài, rồi cũng phải dẹp cái chấp tâm ở trong. Hai bên không chấp thì sự tu rất là dễ dàng. Chấp cảnh ở ngoài tuy là khó dẹp, nhưng mà chấp cái tâm lại càng khó hơn. Vì tâm nó là cái chỗ sanh ra tất cả những cái vọng chấp. Bởi vậy cho nên người tu thiền phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình để thấy nó thiệt hay là nó giả. Nếu nó là giả thì còn gì mà cố chấp nữa. Bởi vì chúng ta mê cho nên nghĩ cái tâm mình là những cái điều hiểu biết, phân biệt, suy gẫm cho đó là thiệt. Cho nên rồi chúng ta cứ đuổi theo nó mà quên mất cái chân thiệt của chính mình. Tất cả chúng ta, quý vị tự kiểm nghiệm lại, chữ tâm là gì? Mà ở đây tôi đặt tên là chân tâm. Bởi trong nhà Phật chia tâm ra có hai phần căn bản. Một là tâm hư dối, mà nãy giờ tôi đã nói. Hai là cái tâm chân thật, mà tâm chân thật gọi đó là chân tâm. Tâm hư dối là cái nghĩ nó đổi thay, biến động luôn, không dừng. Cái đó là cái hư dối sinh diệt. Còn tâm hư chân thật là cái biết hiện tiền sẵn có của mình, mà không có hình bóng, không có giấy động sinh diệt, thì đó mới là cái biết chân thật, gọi là chân tâm. Bởi vậy tất cả quý vị tự nghiệm nơi mình, có những phút giây ngồi yên nhìn trời nhìn mây mà tâm không có giấy động, không có suy nghĩ, thì lúc đó chúng ta có biết hay không? Như vậy thì cái biết trong lúc không nghĩ suy, cái biết đó hình dáng ra sao và có giấy động không? Đó là để cho quý vị thấy rõ, khi chúng ta không nghĩ suy mà vẫn biết, thì cái biết đó nó không có giấy động, cái biết đó nó không có sinh diệt, thì làm sao không gọi nó là chân tâm được? Bởi chúng ta có cái chân tâm mà quên cứ chạy theo cái tâm hư dối, để theo cảnh, theo người, theo tất cả sự vật, rồi quên bẵng cái tâm chân thật của mình. Cái tâm hư dối đó nó lại có một cái năng lực khiến chúng ta phải đau khổ lâu dài, bởi vì nó hư dối nhưng nó lại luôn luôn khởi cái niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm buồn, làm cho chúng ta phải điêu đứng với nó. Mà từ cái niệm thương, ghét, giận, buồn đó mà tạo thành những cái nghiệp khổ, rồi phải dẫn đi luân hồi sinh tử. Giờ đây chúng ta biết dừng nó lại, để sống với cái tâm chân thật của mình. Đó là chúng ta biết tu, và chúng ta trở về cái giác ngộ của mình. Con người đã có sẵn cái tâm chân thật mà bỏ quên, quên nó gọi đó là mê. Bây giờ biết mình có cái đó, nhận ra nó và dẹp bỏ những cái tâm lăng xăng vọng tưởng, thì đó là tỉnh. Mà cái tâm chân thật đó nó là không hình không tướng mà hằng giác hằng tri, cho nên nó trùm khắp, nó không có giới hạn. Cho nên người tu khi nhận sống được cái tâm đó thì mới biết mình là trùm khắp cả, chứ không phải chỉ một cái phần nhỏ trong thân này thôi. Bởi vậy cho nên người Phật tử tập tu thiền là để lắng lặng cái tâm lăng xăng sinh diệt, mà sống trở lại với cái tâm chân thật không sanh không diệt, và để cái tâm đó được hằng hữu, rồi sẽ theo nó mà giải thoát sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tu là muốn đi từ cái con người mê lầm trở về con người giác ngộ. Chúng ta đi từ con người bị nghiệp dẫn luân hồi sinh tử trở thành con người giải thoát sinh tử. Đó là mục đích của chúng ta tu. Cái việc làm này với người thường thì tưởng như là cái việc nó không quan trọng, nhưng với người tu thì nó rất là quan trọng. Như tôi kể lại cho quý vị thấy, ở đời người ta cứ nghĩ rằng người lo cho gia đình, lo cho con cái được ấm no sung túc và lo cho mình có địa vị cao, danh vọng lớn, thì cái người lo như vậy, làm như vậy, thế gian gọi đó là người thực tế, sống cụ thể, đáng mừng, đáng khen. Còn người tu thiền chúng ta để dành những cái thời gian 1 giờ, 2 giờ lại ngồi ngay thẳng, im lìm trước bàn Phật. Như vậy chúng ta đã phí nhiều cái thời giờ, thời gian quý, không làm ra tiền, không làm ra của cải, mà ngồi im lìm, có phải là tiêu cực không? Hai bên, một bên thì sốt sắng lo đủ việc để cho bản thân mình thụ hưởng sung túc, thụ hưởng một cách thỏa mãn, nhưng rốt cuộc rồi đến cuối cùng còn giữ được thân không? Như vậy thì cả mấy mươi năm sống để lo bảo vệ một cái mà không thể giữ được, như vậy là thực tế không? Đó là tôi nói người đời. Còn người tu thiền chúng ta ngồi im lìm lặng lẽ để rồi dẹp bỏ cái chấp thân này là hư giả, không quyến luyến nó, và chấp cái tâm nghĩ suy là bóng dáng không thực, xả bỏ hai cái đó không chấp, để rồi chúng ta trở về cái chân tâm, tức là cái tâm chân thật mà không có sanh, không có diệt, hiện có mặt ngay nơi thân của chúng ta, thì điều đó có thực tế hay không? Như vậy là tôi muốn nói cho tất cả quý vị hiểu tổng quát cái ý nghĩa ngồi thiền của chúng ta. Bây giờ ngoài cái đó ra, quý vị có cần hỏi gì thêm cứ hỏi.